Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 15 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: leo thang căng thẳng, Trung Quốc phân tích tại sao Việt Nam xâm phạm Biển Đông lúc này; Trung Quốc đổi dòng giữ nước dòng sông Mekong, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội quan ngại; lãnh đạo ASEAN cam kết hợp tác chống dịch COVID-19; Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Úc viện trợ cho các đảo Thái Bình Dương; 10 tiểu bang của Mỹ lên kế hoạch phối hợp để mở cửa kinh tế trở lại. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Truyền thông chính thống của Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Việt Nam xâm phạm lãnh hải của họ, cũng như cảnh báo sự ủng hộ của Washington đối với Hà Nội sẽ làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông, trong khi đưa tàu Hải Dương 8 trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng tàu cá của Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc gần đảo Tây Sa hồi đầu tháng này và gửi công hàm phản đối với mục đích tìm kiếm đòi bồi thường trước áp lực kinh tế vì đại dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 3 tháng 4 cho biết đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, cũng như yêu cầu Bắc Kinh bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam sau khi tàu cá cùng 8 ngư dân Việt bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm trước đó cùng ngày. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng tàu cá Việt Nam đã xâm phạm lãnh hải Trung Quốc và làm hư hại tàu hải cảnh của họ. Theo bài xã luận ra ngày 11 tháng 4 của Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, tờ báo này cho biết Trung Quốc có đủ bằng chứng bằng video về những gì đã thực sự xảy ra trong vụ đụng độ để chứng minh sự vô tội của họ. Nhận định về vấn đề này, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, người chuyên phân tích về các vấn đề Việt Nam và khu vực, cho rằng tuyên bố của Trung Quốc rằng tàu cá Việt Nam đâm tàu hải cảnh của Trung Quốc là một sự tuyên truyền và hoàn toàn đánh lạc hướng dư luận. Theo vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Úc, cần phải có thêm chi tiết về vụ đụng độ mà Trung Quốc lại chưa cung cấp bằng chứng bằng video để hỗ trợ cho tuyên bố của họ. VOA đã liên lạc với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin bình luận về những cáo buộc trên của tờ báo Trung Quốc, cũng như liệu Hà Nội có yêu cầu Bắc Kinh đưa ra bằng chứng về việc tàu cá Việt Nam đâm tàu hải cảnh Trung Quốc hay không, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Hoàn Cầu Thời báo còn cho rằng Việt Nam tìm kiếm bồi thường trong vụ đụng độ trên Biển Đông giữa lúc có những áp lực về kinh tế, khi đưa ra số liệu cho thấy hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam đang tạm ngừng hoạt động và hơn 40.000 người có nguy cơ thất nghiệp giữa lúc bùng phát dịch COVID-19. Tờ báo của Trung Quốc nhận định Việt Nam dùng vụ đụng độ trên Biển Đông lúc này để đánh lạc hướng sự yếu kém trong việc đối phó với đại dịch virus corona. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong vụ đụng độ với tàu cá Việt Nam diễn ra hôm 3 tháng 4 gần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và ít nhất 5 thượng nghị sĩ Mỹ đã đưa ra các thông cáo chỉ đích danh tàu hải cảnh Trung Quốc là thủ phạm đâm chìm tàu cá Việt Nam. Mỹ nói họ sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng minh và các đối tác trong khu vực đảm bảo tự do hàng hải và các cơ hội phát triển kinh tế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tháng trước, Mỹ đã đưa một tàu sân bay cập cảng Đà Nẵng. Trước sự chỉ trích của Mỹ, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Washington đang đứng về phe với Hà Nội và đổ trách nhiệm cho Bắc Kinh. Sự ủng hộ ngay tức thì của Mỹ sẽ khích lệ chính phủ Việt Nam và ngư dân Việt Nam tham gia vào hoạt động khai thác đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hoàn Cầu Thời báo nói và cho rằng điều này sẽ xâm phạm lợi ích và quyền lãnh hải của Trung Quốc quanh các đảo ở Tây Sa một cách trơ tráo. Điều này có thể sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, tờ báo của Bắc Kinh cảnh báo và kết luận rằng dù gì thì cả Mỹ và Việt Nam đang thổi bùng thêm ngọn lửa nhằm đạt được các mục đích chính trị của họ. Chỉ vài ngày sau khi Hoàn Cầu Thời báo cảnh báo sự leo thang, Trung Quốc đã gửi ngay tàu khảo sát Hải Dương 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo dữ liệu hành trình hàng hải mà Reuters trích dẫn, tàu Hải Dương 8 từng tiến hành khảo sát địa chấn trong lãnh hải Việt Nam nhiều tháng trời vào năm ngoái. Hôm 14 tháng 4 đã xuất hiện ở khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km và trong vùng đặc quyền kinh tế. chiếc tàu này được ít nhất một tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống. Cũng theo dữ liệu này, có ít nhất 3 tàu của Việt Nam đang đi theo hướng của tàu Trung Quốc. Nhận định về việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát trở lại Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, IC Yusof Ishak, có trụ sở ở Singapore, nói với Reuters rằng đây là hành động của Bắc Kinh nhằm một lần nữa đưa ra các tuyên bố chủ quyền không có cơ sở trên Biển Đông. Theo tiến sĩ Hợp, Trung Quốc đang lợi dụng việc đánh lạc hướng vào đại dịch virus corona để tăng cường tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông giữa lúc Mỹ và châu Âu đang phải đối phó với loại virus mới. Để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam hôm 7 tháng 4 nói họ đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc sau khi Philippines và Malaysia có động thái tương tự. Công hàm do Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Nhưng ngày 14 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa theo cách gọi của Việt Nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc và rằng các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam là phi pháp và không có giá trị. Người phát ngôn của Bắc Kinh, Triệu Lập Kiên, nói các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam vi phạm luật quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Các đập của Trung Quốc trên sông Mekong giữ lại lượng lớn nước chung vào đợt hạn hán tồi tệ hồi năm ngoái ở các nước vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam. Một công ty nghiên cứu của Mỹ cho biết trong một báo cáo vừa được công bố, báo cáo của công ty Eyes on Earth chuyên nghiên cứu và tư vấn về nước là kết quả của một cuộc nghiên cứu được chính phủ Mỹ tài trợ qua sáng kiến hạ vùng Mekong của Bộ Ngoại giao Mỹ, dẫn dữ liệu vệ tinh đo đạc mức độ ướt trên bề mặt ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nơi thượng nguồn sông Mekong chảy qua. Báo cáo cho biết vùng này hồi năm 2019 có lượng mưa và nước tan ra từ băng tuyết hơi cao hơn mức trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 là mùa ẩm ướt. Nhưng trong cùng thời gian, mực nước đo ở hạ nguồn dọc theo biên giới Thái-Lào cho thấy có những lúc thấp hơn thông thường tới 3 mét theo Eyes on Earth. Điều này báo hiệu rằng Trung Quốc không xả nước vào mùa ẩm ướt, ngay cả khi việc tích nước của Trung Quốc gây tác động rất nghiêm trọng đến nạn hạn hán mà vùng cuối nguồn phải chịu, ông Alan Bassist, một nhà khí tượng học và là chủ tịch của Eyes on Earth, nói trong một phóng sự hôm 14 tháng 4 của hãng tin Reuters viết về bản báo cáo. Trung Quốc có 11 đập trên sông Mekong, nhưng họ không công bố các con số chi tiết về lượng nước các đập giữ lại trong các hồ tích nước. Còn theo Eyes on Earth, tổng dung tích các hồ chứa đó lên đến hơn 47 triệu mét khối. Công ty Mỹ tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng dữ liệu vệ tinh thu thập được với công nghệ cảm biến kế chuyên dụng vi sóng ghi hình ghi âm SSMIS để phát hiện nước mưa và nước băng tuyết tan trên bề mặt ở khu vực sông Mekong trên đất Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1992 đến cuối năm 2019. Dữ liệu này tiếp đến được so sánh với các mực nước đo được tại trạm thủy văn Chiêng Sản của Thái Lan, là trạm gần Trung Quốc nhất, để tạo mô hình mực nước tự nhiên khi có mưa hoặc băng tuyết tan ở thượng nguồn. Trong những năm đầu của giai đoạn được nghiên cứu, mô hình dự báo và các mực nước đo được nhìn chung bám sát nhau. Nhưng từ năm 2012, khi các đập thủy điện lớn của Trung Quốc ở thượng nguồn Mekong hoạt động, mô hình và mực nước đo được bắt đầu lệch nhau trong hầu hết các năm, cũng là những giai đoạn các hồ chứa của các đập Trung Quốc tích nước vào mùa mưa và xả nước vào mùa khô. Sự khác biệt rõ rệt nhất là vào năm 2019. Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 7 năm 2019, mực nước sông Mekong xuống đến mức thấp kỷ lục trong vòng 100 năm ở vùng biên giới Thái-Lào-Myanmar. Khi đó, tiến sĩ Lê Anh Tuấn thuộc Đại học Cần Thơ nói với VOA rằng một trong những nguyên nhân chính là Trung Quốc và Lào tích nước cho các đập thủy điện của họ ở thượng nguồn. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, một chuyên gia độc lập về sinh thái Mekong, phân tích với VOA rằng tuy không làm thay đổi tổng thể tích nước của dòng sông, song các đập thủy điện có hồ chứa thường gây ra lũ chồng lũ vào những năm có mùa mưa nhiều nước và làm tồi tệ thêm nạn hạn hán vì phải tích nước trong những năm rất khô hạn. Kết quả nghiên cứu mới đây của Eyes on Earth có thể làm phức tạp thêm các cuộc bàn thảo giữa Trung Quốc với các nước khác ven dòng Mekong về cách thức quản trị con sông mang lại sinh kế cho 60 triệu người ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, phóng sự hôm 14 tháng 4 của Reuters viết. Bình luận về bản báo cáo, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói trên trang Facebook chính thức của họ cùng ngày 14 tháng 4 rằng chúng tôi hết sức quan ngại khi được biết kết quả từ cuộc nghiên cứu gần đây của công ty Eyes on Earth cho thấy Trung Quốc đang làm thay đổi nhanh chóng dòng chảy tự nhiên đổ vào lưu vực hạ nguồn sông Mekong, mà tình trạng gây gián đoạn dòng chảy lớn nhất cũng trùng với việc xây dựng và vận hành các đập lớn. Mỹ lâu nay vẫn cho rằng Bắc Kinh về thực chất đã nắm quyền kiểm soát sông Mekong. Về nạn hạn hán mà trong đó Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi năm ngoái tại Bangkok đã quy trách nhiệm cho việc Trung Quốc quyết định đóng nguồn nước lại ở Thượng Lưu, theo phóng sự của Reuters. Trung Quốc bác bỏ bản báo cáo của Eyes on Earth, Reuters cho hay, lập luận cho rằng việc Trung Quốc xây đập trên sông Lam Thương, tức là sông Mekong, gây ra hạn hán ở Hạ Lưu là lập luận vô lý, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố gửi đến Reuters. Bộ này nói tỉnh Vân Nam cũng chịu hạn nặng hồi năm ngoái và mực nước tại các đập của Trung Quốc đã tụt xuống mức thấp kỷ lục.
Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ASEAN lần đầu tiên hôm thứ Ba 14 tháng 4, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã đồng ý sát cánh chiến đấu chống dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng y tế công nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua, để khôi phục lại sự an toàn cho khu vực. Các ca nhiễm virus corona tại các nước ASEAN trong tháng qua đã tăng vọt từ dưới 840 ca lên tới hơn 20.000 ca. Số tử vong tăng từ 14 ca lên tới 866 ca, nhưng do thử nghiệm hạn chế ở một số quốc gia, các chuyên gia y tế tin rằng con số trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói COVID-19 là cuộc khủng hoảng y tế công nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ. Điều thiết yếu là chúng ta và ASEAN phải đề ra một đáp ứng thống nhất, xét mức độ kết nối và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia chúng ta. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định không một ai trong chúng ta ở ASEAN có thể thực sự an toàn trừ phi toàn bộ khu vực an toàn. Cuộc họp trực tuyến do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đồng thuận rằng các quốc gia thành viên nên tăng cường hợp tác để đấu tranh chống COVID-19 trong khu vực và đảm bảo chuỗi cung ứng khu vực vẫn mở, Đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV tường thuật. COVID-19 là dịch bệnh gây ra bởi virus corona chủng mới xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Tổng số các ca nhiễm ở các nước ASEAN đã tăng, trong đó Singapore báo cáo 386 ca nhiễm mới trong ngày thứ Hai 13 tháng 4 và Philippines báo cáo 291 ca hôm nay 14 tháng 4. Indonesia ghi nhận gần 400 ca tử vong, số tử vong cao nhất châu Á sau Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng đang leo thang ở một số nơi trong khu vực. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lưu ý rằng, tuy các số liệu trong khu vực đang có xu hướng gia tăng, nhưng đà tăng hãy còn chậm hơn so với mức trung bình toàn cầu. Để giải quyết những nhu cầu cấp bách của các nước thành viên trong đại dịch, các lãnh đạo ASEAN đã đồng ý thành lập một quỹ chung và một kho dự trữ y tế, theo VTV. Tổng thống Trump nói tàu sân bay đáng lẽ không nên tới Việt Nam giữa đại dịch. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới nói rằng hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt với thủy thủ đoàn hơn 5.000 người đáng lẽ không nên ghé thăm Việt Nam sau khi có tin một thủy thủ tử vong vì COVID-19 và hàng trăm người khác trên tàu nhiễm virus xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là hàng không mẫu hạm nên dừng ở Việt Nam như vậy khi có đại dịch như thế. Tôi không rõ là ai đã ra lệnh dừng ở Việt Nam, ông Trump nói ở Nhà Trắng chiều 13 tháng 4 khi được hỏi về số phận của đại tá Brett Crozier, chỉ huy bị cách chức của tàu USS Theodore Roosevelt. Nhưng họ đã dừng ở Việt Nam và giờ thì có hơn 500 thủy thủ bị nhiễm trên tàu. Tôi không biết đó là ý tưởng của ai, nhưng đó không phải là ý tưởng hay giữa lúc đại dịch như vậy. Nguyên thủ Hoa Kỳ nói thêm rằng, ban lãnh đạo hải quân sắp tới sẽ có quyết định cuối cùng về đại tá Crozier. Ít ngày trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông Crozier đã cho hàng không mẫu hạm dừng ở Việt Nam và nhiều thủy thủ đã lên bờ để rồi bị nhiễm bệnh. Chỉ huy trưởng này được trích lời nói trong một thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam hôm 5 tháng 3, khi tàu Roosevelt dừng ở Đà Nẵng, rằng chuyến thăm không chỉ giúp tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, mà còn giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu văn hóa và chuyên môn. Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia vào chuyến thăm quan trọng này và nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến như vậy, ông Crozier được dẫn lời nói. Tháng trước, khi các ca nhiễm virus corona đầu tiên xuất hiện trên tàu USS Theodore Roosevelt 15 ngày sau khi ghé cảng Đà Nẵng, Đô đốc Michael Kilday, chỉ huy các hoạt động Hải quân Mỹ, nói rằng khi chuyến thăm diễn ra, Việt Nam thông báo ghi nhận 16 ca nhiễm virus corona ở miền Bắc, và rằng Đô đốc Phil Richardson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, đã ra quyết định thực hiện chuyến thăm. Tới ngày 13 tháng 4, tin cho hay 585 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Roosevelt đã được xét nghiệm dương tính với virus corona. Viết trên Twitter hôm 13 tháng 4, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ James McPherson đã gửi lời chia buồn tới gia đình của thủy thủ đầu tiên tử vong vì COVID-19 cũng như toàn bộ thủy thủ đoàn của USS Theodore Roosevelt. Tôi hiểu rõ sự cống hiến hết mình của các thủy thủ cũng như các binh sĩ thủy quân lục chiến vì đất nước trong thời chiến, thời bình và trong thời gian bất thường vì COVID-19 này, ông McPherson nói. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức trong quyền hạn của mình để hỗ trợ các nỗ lực cũng như sự an toàn của họ, trong khi chúng ta đồng lòng đối phó với đại dịch này. Một máy bay của không lực Hoàng gia Úc mang theo vật phẩm cứu trợ cho Vanuatu, đảo quốc Thái Bình Dương bị lốc xoáy tàn phá đã chuyển hướng bay trở về nước hôm Chủ nhật 12 tháng 4, khi thấy một máy bay Trung Quốc chở thiết bị y tế đã có mặt trên đường bay. Các giới chức Vanuatu tại phi trường Port Vila cho biết, máy bay Úc đã quyết định bay trở về nước cách đó khoảng 2.000 cây số. Dù đã được kiểm soát không lưu, Vanuatu cho phép đáp trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chương trình viện trợ cho các nước Thái Bình Dương để cạnh tranh với các chương trình viện trợ của Úc. Chiếc máy bay từ Trung Quốc đáp xuống sân bay Port Vila hôm thứ Bảy, mang theo thiết bị y tế của tỉnh Quảng Đông tặng cho Vanuatu để chống virus COVID-19. Máy bay Trung Quốc đáp ở phía đầu đường băng và vẫn còn đủ chỗ cho chiếc máy bay của Úc. Nhưng dù được phép hạ cánh, chiếc máy bay của Úc lượn vòng vòng trên trời, rồi chuyển hướng bay về nước. Ông Mick Jason Reikau, CEO của sân bay Vanuatu, nói với Reuters. Người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Úc, bà Linda Reynolds, không lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Đến thứ Hai ngày 13 tháng 4, một máy bay khác của Úc mới trở lại Vanuatu mang theo hàng cứu trợ, gồm dụng cụ y tế để xây nơi tạm trú, chăn mền và đèn lồng chạy bằng năng lượng mặt trời, một phần của gói cứu trợ trị giá 4 triệu đô la Úc. Cao ủy Úc tại Vanuatu cho biết trong một tuyên bố, ông Jonathan Brake, giám đốc chương trình đặc trách các đảo Thái Bình Dương tại Viện Lowy, nhóm tư vấn về chính sách đối ngoại của Úc, cho biết sự cố tại sân bay là điều lạ đời. Ông Brake nói với Reuters, điều phối là điều rất quan trọng, trong khi mà hai nước đều ra sức giúp đỡ dù không làm việc cùng nhau, nhưng ít nhất cũng chẳng nên cản đường nhau. Bão nhiệt đới Harold đã vào Vanuatu hôm 6 tháng 4, phá hủy hơn 1.000 trường học và 90% nhà cửa tại đảo quốc này. Khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, theo Liên Hiệp Quốc, truyền thông địa phương cho biết có 2 người thiệt mạng. Từ bấy lâu nay, Úc vẫn là nước viện trợ lớn nhất cho các đảo Thái Bình Dương. Canberra đã tăng cường cam kết với khu vực vì lo ngại ảnh hưởng của Úc sẽ bị lu mờ vì sự hiện diện và tiền viện trợ của Trung Quốc. Truyền thông địa phương trích lời Thủ tướng Vanuatu Charlotte Sawai cho biết các bộ xét nghiệm nhanh đến từ Trung Quốc là những thiết bị tối cần cho các bệnh viện.
Pháp chống dịch COVID-19 quyết liệt nhưng sáng tạo. Nước Pháp đã có những biện pháp chống dịch rất cương quyết nhưng cũng có những giải pháp sáng tạo. Và điều đó là nhờ vào các lãnh đạo đất nước rất bình tĩnh và có bản lĩnh, một nhà báo tự do gốc Việt sống ở thủ đô Paris nói với VOA. Trong bài diễn văn trước quốc dân vào tối ngày 13 tháng 4, tức rạng sáng ngày 14 tháng 4 giờ Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 11 tháng 5, tức là phong tỏa thêm gần một tháng nữa. Cho đến ngày 13 tháng 4, nước Pháp đã báo cáo gần 15.000 người tử vong vì COVID-19, trong đó gần 2 phần 3, tức khoảng 9.500 người, chết ở các bệnh viện, trong khi trên 5.000 ca tử vong được ghi nhận ở các nhà dưỡng lão, theo số liệu của tờ Le Monde. Với tổng số gần 137.000 người nhiễm virus corona, nước Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ tư thế giới và thứ ba châu Âu, sau Mỹ, Ý và Tây Ban Nha, đồng thời cũng là nước có số tử vong nhiều thứ tư trên thế giới. Trong vòng 24 giờ qua, Pháp tăng thêm trên 4.000 ca nhiễm và 574 ca tử vong, theo số liệu của trang thống kê theo thời gian thực Worldometers. Đây là con số tử vong thấp nhất ở Pháp trong nhiều ngày qua, trong đó có 335 ca tử vong ở bệnh viện. Con số bệnh nhân đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng giảm ngày thứ năm liên tục. Tình trạng chiến tranh. Mặc dù dịch bệnh ở Pháp đang diễn biến theo chiều hướng khả quan, ông Macron vẫn không nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Theo tuyên bố của ông thì đến ngày 11 tháng 5, các trường học ở Pháp sẽ tuần tự mở cửa trở lại, trong khi các nhà hàng, quán bar, quán cà phê, rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, khách sạn sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa. Ông cũng tuyên bố nước Pháp sẽ giúp đỡ châu Phi chống dịch bằng cách hủy nợ cho các nước này. Trước đó hôm 17 tháng 3, Tổng thống Macron đã ra lệnh phong tỏa đất nước trong vòng một tháng. Trong bài diễn văn trên truyền hình, ông đã lặp đi lặp lại từ chiến tranh đến 7 lần. Trao đổi với VOA, ông Phạm Cao Phong, một nhà báo tự do ở Paris, cho biết trong tuần đầu tiên sau khi có lệnh phong tỏa hôm 17 tháng 3, người dân Pháp chấp hành không tốt. Thói quen của người Pháp là không chịu ở trong nhà. Họ thích sự tự do, nhất là vào những ngày cuối tuần. Ông giải thích, trước ngày phong tỏa thì đã có khoảng 10% người dân Paris chạy về thôn quê để nghỉ ngơi trong các nhà nghỉ cuối tuần. Tuần đầu tiên mọi người vẫn còn nhỡn nhơ lắm. Họ thấy trời nắng ấm lại ra công viên đi dạo, chạy bộ. Ông nói và cho biết điều này đã khiến Tổng thống Macron không giữ nổi bình tĩnh và sau đó quyết định làm mạnh tay hơn. Theo đó, những ai ra đường không có lý do rõ ràng sẽ bị phạt 135 euro cho lần đầu. Nếu tái phạm sẽ bị phạt 300 euro. Còn nếu vẫn ngoan cố cho đến lần thứ ba thì sẽ bị phạt 1.500 euro cộng với bị tống giam 6 tháng tù, ông Phong cho biết. Theo nhận định của nhà báo sống ở Pháp lâu năm này thì có sự khác biệt trong thái độ chấp hành của người giàu và người nghèo. Những người giàu được giáo dục tốt và có điều kiện cách ly tốt hơn thì họ chấp hành lệnh phong tỏa tương đối nghiêm chỉnh và con số tử vong của họ cũng ít hơn, ông nói. Theo lời ký giả này, những ngày này khi ông đi ra đường, ông Phong là nhà báo nên được phép đi ra đường, thì ông thấy những địa điểm thường tụ tập đông người như tháp Eiffel, quảng trường Concorde, Khải Hoàng Môn, Champs-Élysées hoàn toàn không có người. Cứ cách khoảng 100-200 mét là có chốt chặn kiểm tra của cảnh sát, hoàn toàn không có taxi. Cảnh phóng viên chúng tôi còn nhiều hơn người đi đường, ông cho biết. Khi được hỏi những biện pháp hà khắc này có bị người dân Pháp lên án là xâm phạm quyền tự do của họ không, ông Phong nói, Pháp đã tuyên bố đây là tình trạng chiến tranh, tức là chưa bao giờ có kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Sau các cuộc khủng bố hồi năm 2015, thì các biện pháp hạn chế quyền tự do của công dân đương nhiên là phải có.
Người ta không thể nào áp dụng cái lối sống hòa bình trong một tình trạng đất nước và chiến tranh.
Y tế đảm đương nổi. Về con số tử vong ở Pháp cao, ông Phong cho biết đó là do Pháp đã gộp chung số người chết ở các nhà dưỡng lão, trong khi nhiều nước chỉ tính con số tử vong của các bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm virus ở các bệnh viện. Theo lý giải của ông thì ở các nhà dưỡng lão có đội ngũ y tế riêng nhưng họ không được trang bị những máy móc chuyên dụng như máy trợ thở. Điều kiện chăm sóc người già là rất tốt, mỗi người được một phòng riêng, ông nói. Tuy nhiên do môi trường khép kín giống như du thuyền Diamond Princess nên virus lây lan nhanh trong viện dưỡng lão. Theo lời ông thì ngay từ đầu chính phủ Pháp đã có những biện pháp gia cố những nơi yếu nhất như viện dưỡng lão. Nhưng chỉ một khâu rất nhỏ là đưa thực phẩm vào mà bùng phát thành ra như thế, khiến chính phủ trở tay không kịp. Ông giải thích. Ông nói mặc dù nằm giữa Ý và Tây Ban Nha, hai nước nhất nhì châu Âu về số ca nhiễm và tử vong, Pháp đã có những thành công nhất định trong kiềm chế dịch bệnh và dẫn chứng là Pháp cho đến nay chỉ có 6 ca y bác sĩ nhiễm bệnh, trong khi Ý đã lên đến hàng trăm. Khi được hỏi tại sao Pháp không thiết lập bệnh viện dã chiến để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 như ở Trung Quốc, Mỹ hay Anh, ông Phong nói Pháp có hệ thống y tế rộng lớn khắp các vùng và khu vực, cộng với việc họ chuyển các toa tàu điện cao tốc TGV thành giường bệnh, nên hiện giờ Pháp không thiếu giường bệnh, và trong thời gian ngắn, Pháp đã bổ sung thêm 10.000 giường bệnh. Bệnh viện ở gần nhà tôi, quả thật là tôi không thấy sự hỗn loạn như ở Ý và Tây Ban Nha là phải chọn lựa bệnh nhân để cứu, ông nói. Ngoài ra, nhà báo này cho biết hiện tại nước này đang thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 và cho kết quả khả quan, với 700 người sử dụng thuốc đã được chữa khỏi và chỉ có 2 người tử vong. Tổng thống Macron đã đến bệnh viện ở Marseille để tiếp xúc với các bác sĩ đã triển khai thử nghiệm thuốc điều trị, ông Phong nói. Do đó, ông cho rằng Pháp đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh.
Thì nên là tôi nghĩ rằng là nước Pháp đã rất bình tĩnh, rất có bản lĩnh trong cái cuộc chiến tranh chống lại một cái kẻ thù vô hình thế này.
Giải pháp sáng tạo. Ông Phạm Cao Phong cũng đề cao việc nước Pháp đã có những cách làm sáng tạo trong chống dịch. Ngoài việc chuyển tàu TGV thành bệnh viện để cách ly bệnh nhân, ông còn chỉ ra việc Pháp sử dụng các máy bay trực thăng để vận chuyển bệnh nhân sang các khu vực khác hoặc thậm chí sang Đức khi các bệnh viện trong vùng đã trở nên quá tải. Chính phủ đã trưng dụng các khách sạn để cho đội ngũ y tế, các bác sĩ cách ly với gia đình sau giờ làm việc. Việc đi lại ăn uống cũng không phải trả tiền, ông cho biết. Các bệnh viện cũng dùng hệ thống radio để những người bệnh nghe được người thân của họ hỏi thăm và thể hiện lòng yêu thương, giúp bệnh nhân có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật, cũng theo lời nhà báo này. Chính phủ đang tìm cách làm thế nào để có thể áp dụng các biện pháp phong tỏa mà vẫn đảm bảo được quyền tự do, nhân quyền của người dân. Ông nói và cho biết chính quyền ý thức được việc bị buộc ở trong nhà dài ngày đã gây ra những bức bối cho người dân và tình trạng bạo lực gia đình gia tăng. Làm sao định vị được những ai buộc phải cách ly chặt chẽ hơn và ở những vùng ít ca nhiễm hơn thì việc cách ly cũng không quá cứng nhắc. Ông giải thích và cho biết chính quyền đang thảo luận với người dân về những biện pháp này. Để giúp nền kinh tế khởi động trở lại sau khi qua dịch, ông Phong cho biết khoảng 20 triệu người phải ở nhà và không thể làm việc ở nhà ở Pháp vẫn được trả 84% lương trong suốt khoảng thời gian bị cách ly, trong khi phần lương còn lại tùy thuộc vào thỏa thuận với công đoàn hay bảo hiểm chi trả. Theo lời ông này, thì số lương này chủ thuê mướn lao động sẽ ứng trước và sau này sẽ được chính phủ hoàn trả lại. Bằng cách này thì khi hết dịch, họ có thể đi làm lại ngay mà không phải chờ đợi. Khi đó cỗ máy kinh tế sẽ được khởi động lại, ông giải thích. Học hỏi kinh nghiệm. Về vật tư y tế, ông Phong cho biết với cơ sở công nghiệp tốt, nước Pháp đã thành lập được các consortium, tức tổ hợp để sản xuất máy thở ở trong nước. Pháp đã rút ra bài học là không nên quá phụ thuộc vào vật tư y tế của Trung Quốc, từ máy thở, khẩu trang cho đến quạt thông gió. Chính phủ đã quyết định trong tương lai nước Pháp phải tự chủ trên các phương diện y tế, ông nói. Nhưng sản xuất cái gì thì cũng phải cần thời gian, ông nói thêm, và cho biết vào lúc này Pháp vẫn phải nhập khẩu khẩu trang của Trung Quốc và Việt Nam. Theo lời ông, hiện giờ nước Pháp đang vận dụng đạo luật thời chiến để trưng thu hàng hóa thiết yếu, cung cấp cho những chỗ cần thiết. Ông dẫn chứng mới đây chính quyền đã tịch thu một lượng lớn khẩu trang do các bang hội của Hoa Kiều tích trữ để phân phát cho cộng đồng người Hoa ở Pháp và phân phát các khẩu trang đó cho các binh sĩ, cảnh sát, hiến binh và những người đảm bảo cho guồng máy xã hội hoạt động, bất chấp sự phản đối của Đại sứ quán Trung Quốc. Ông Phong cũng đánh giá cao cách điều hành của Tổng thống Emmanuel Macron và chính quyền của ông trước dịch bệnh. Các lãnh đạo đất nước từ Tổng thống, Thủ tướng cho đến Bộ trưởng Y tế đều lăn xả vào việc mỗi tuần Tổng thống Macron lên phát biểu trên truyền hình 3-4 lần và ông nói chuyện rất thuyết phục, có tình có lý, ông Phong nhận xét. Sự năng nổ của dàn lãnh đạo trẻ của đất nước đã củng cố lòng tin cho người dân. Ông nói thêm và cho rằng sự phản ứng trước dịch bệnh lần này đã củng cố uy tín của Tổng thống Macron đối với người dân. Tổng thống Macron đã thể hiện vai trò của mình rất chững chạc đàng hoàng. Ông đã học hỏi mô hình của Nam Hàn, tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam và rút ra những điều gì cần thiết phù hợp với tâm lý, trạng thái xã hội và mô hình văn hóa của người Pháp, ông phân tích. Nhà báo này cho biết khi dịch bệnh bắt đầu lây lan ở Ý và Tây Ban Nha thì Pháp đã có dự phòng. Tổng thống đã tập hợp các đội ngũ y tế để bàn cách chống dịch, ông Phong nói. Theo lời ông thì phía Đài Loan đã cảnh báo cho Pháp khi có một bệnh nhân Đài Loan, bệnh nhân số 4 của Đài Loan, bị nhiễm được chữa trị ở Pháp từ ngày 23 tháng 1 mà lúc đó ở Pháp không biết là bệnh nhân này nhiễm virus corona. So với Đài Loan thì Pháp không cảnh giác bằng. Đài Loan cảnh giác vì họ đã trả giá trong dịch SARS, cũng như Việt Nam đã học được sự cảnh giác với Trung Quốc, trong khi Pháp thì không, ông giải thích.
10 tiểu bang của Mỹ lên kế hoạch phối hợp để mở cửa kinh tế trở lại. 10 tiểu bang của Hoa Kỳ đang phối hợp các kế hoạch độc lập với Tòa Bạch Ốc để mở lại các doanh nghiệp bị đóng cửa vì dịch COVID-19. Hôm thứ Hai, 3 tiểu bang ở bờ Tây Hoa Kỳ do Thống đốc California Gavin Newsom lãnh đạo và 7 bang ở bờ Đông do Thống đốc New York Andrew Cuomo dẫn đầu cho biết các bang này sẽ thúc đẩy các kế hoạch có phối hợp để mở cửa kinh tế tại địa phương của họ. Ngoài trừ Massachusetts, tất cả 9 bang còn lại đều nằm dưới quyền lãnh đạo của các thống đốc thuộc đảng Dân Chủ. 10 tiểu bang này tổng cộng tạo ra 38,3% GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong quý 4 năm 2019, nêu bật mức độ nền kinh tế Mỹ phụ thuộc vào các tiểu bang đông dân nhất. Chỉ nội 2 bang là California, bang lớn nhất, và New York, bang lớn thứ 3, đã chiếm khoảng 23% tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ. Thông báo về kế hoạch của 10 bang đã được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump, người của đảng Cộng Hòa, tuyên bố bất kỳ quyết định nào về việc mở lại nền kinh tế cũng sẽ là quyết định của ông. Tòa Bạch Ốc cho biết là đang chuẩn bị các kế hoạch riêng và dự kiến sẽ sớm công bố các kế hoạch đó. Trước đây, Tổng thống Trump cũng từng đề nghị rằng ông muốn để các thống đốc tự ra quyết định này. Ngoài ra, 2 bang có đóng góp lớn nhất cho GDP là Texas và Florida, chiếm 14% tổng sản phẩm quốc nội. Cả 2 bang đều nằm dưới quyền các thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa. Thống đốc Newsom hôm qua cho biết California sẽ công bố chi tiết kế hoạch của họ với bang Oregon và Washington trong ngày hôm nay, thứ Ba, 14 tháng 4. Ở Đông Bắc Hoa Kỳ, các bang New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, Rhode Island và Massachusetts sẽ phối hợp để từng bước mở lại nền kinh tế của họ. Thống đốc bang New York nói cuối cùng mỗi bang sẽ đưa ra quyết định riêng dựa trên các điều kiện cụ thể của mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.